Có những từ dùng sai được chấp nhận. Tốt nhất là đừng viết những câu sai. Đã viết sai là không tốt rồi. Tuy nhiên có những hiện tượng dùng sai từ ngữ nhưng lại rất khó tránh bởi nó chịu tác động của những quy luật khách quan. Phải chăng vì thế có những lối dùng sai từ ngữ dường như là tất yếu, xảy ra ở nhiều nơi và trong nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, kể cả những người dùng ngòi bút làm công cụ nghề nghiệp. Và phải chăng cũng vì thế mà xã hội không chú ý đến những lỗi này, và lâu dần nó trở thành chuẩn mực. Nguyên nhân bao trùm cho mọi lỗi về từ ngữ loại này là người dùng không hiểu đầy đủ hoặc hiểu lầm ý nghĩa của những từ ngữ đó, đặc biệt là không hiểu về từ nguyên của chúng. Tuy nhiên còn có những nguyên nhân khác. Trong bài này, tôi thử tìm nguyên nhân đó cho ba hiện tượng thuộc loại này. Hỗ trợ người nghèo, tình người trong lối dùng sai. Trên sách báo đã có nhiều người, trong đó có chúng tôi, đề cập tới hiện tượng dùng sai từ hỗ trợ. Đây là một từ gốc Hán. Trợ là giúp, còn hỗ là lẫn nhau. Vậy thì đây là một sự giúp đỡ hai chiều, giúp đỡ qua lại. Nghĩa là cần nói giúp đỡ người nghèo, chứ sao lại hỗ trợ người nghèo. Ấy vậy nhưng hiện nay chúng ta thường gặp lối viết này trên nhiều tờ báo. Xin dẫn một số tiết trên báo. Bao giờ hỗ trợ vốn cho bà con ở kênh mới An Thới Đông? Hỗ trợ hay bồi thường? 45 giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp ở Cần Giờ. Hỗ trợ học bổng cho sinh viên sang học ở Ấn Độ. Vì sao vậy? Không phải nhà báo không hiểu từ hỗ trợ. Chúng ta thấy ở đây một nguyên nhân sâu xa trong phong tục, trong văn hóa người Việt. Hơn thế nữa, có thể nói lối dùng sai này bắt nguồn từ triết lý nhân quả trong tâm thức người Việt. Có bao giờ bạn thắc mắc về cách nói trong những tình huống dưới đây không? A. Qua Tết, thấy một gia đình lối xóm ăn uống lại thiếu thốn. Một người mang bánh trái, thực phẩm sang với lời: cô và các em ăn giúp tôi mấy thứ này, kẻo để lâu không được. Nhà có tủ lạnh sao lại không để lâu được? Cho đấy, nhưng vẫn phải nói là ăn giúp. Vậy giúp nhau là tình người, là triết lý lá lành đùm lá rách. B. Một người bạn thân gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta mang tiền tới giúp. Biết bạn mình là người tự trọng và khí khái. Nếu không tế nhị, có thể người bạn sẽ từ chối thẳng thừng. Giúp bạn đấy, nhưng chúng ta vẫn nói: có bao nhiêu đâu, chút đỉnh thôi mà. Vả, giúp nhau lúc này mới quý, chứ bình thường thì anh đâu có cần ba đồng bạc này. C. Mẹ con dắt nhau đi trong công viên. D. Ông già mù cùng đứa cháu dắt nhau đi hành khất. Ở hai câu trên, chỉ có mẹ dắt con, cháu dắt ông. Đây là sự dắt một chiều, sao lại nói là dắt nhau? Ở ví dụ B, giúp một chiều nhưng vẫn dùng là giúp nhau. Bên cạnh tình người, phải chăng ở đây còn có trong tiềm thức của chúng ta triết lý nhân quả? Tôi giúp anh lúc này, tất có người khác giúp tôi lúc khó khăn. Vậy là tôi thực hiện cái nợ đồng lần. Và cũng như tôi, rồi anh cũng có dịp giúp đỡ người khác. Như vậy, từ nhau trong tiếng Việt không nhất thiết phải dùng với nghĩa hai chiều, có đi có lại. Nó có thể được dùng với nghĩa một chiều. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn tới cách dùng từ hỗ trợ với nghĩa một chiều. Ngoài ra cũng cần lưu ý tới một quy luật tâm lý. Từ Hán Việt hỗ trợ có sắc thái trang trọng, nên rất thích hợp với những tên gọi, những tổ chức, những hoạt động xã hội có mục đích cao cả. Người ta dễ dàng bỏ qua cái nghĩa hai chiều của từ này là vì thế. Xe phân khối lớn, con đường định danh sự vật. Tên gọi sự vật chịu tác động của hai quy luật sau. A. Hai sự vật khác nhau được gọi bằng hai tên khác nhau. Người ta đặt tên cho một sự vật cốt để phân biệt nó với những sự vật khác. Trong tên gọi, nếu miêu tả được thuộc tính của sự vật thì càng tốt, nhưng đây không phải là điều cốt yếu. B. Người ta luôn luôn có khuynh hướng với một cố gắng ngữ âm tối thiểu diễn đạt một nội dung tối đa, nghĩa là nói chung càng ngắn càng tốt. Đây là nguyên lý tiết kiệm trong ngôn ngữ. Chúng ta có một đối tượng là chiếc xe máy Honda có dung tích xi lanh 70 phân khối. Đối tượng này có thể được gọi bằng 3 tên khác nhau. Bạn gọi là chiếc xe máy để phân biệt với chiếc xe đạp. Gọi bằng chiếc Honda để phân biệt với chiếc Yamaha hay Simson. Nhưng phải gọi là chiếc xe có dung tích xi lanh là 70 phân khối để phân biệt với những xe có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Nhưng tên gọi như vậy dài quá. Cần đặt cho nó một tên khác ngắn gọn hơn. Khi đặt tên gọi, người ta cố gắng dùng một từ gợi lên được bản chất của đối tượng. Do vậy mà có tên gọi xe phân khối lớn. Một phân khối là một phân khối, là 1 cm khối. Làm gì có phân khối lớn và phân khối nhỏ? Vậy xe phân khối lớn là một cách định danh sai về logic. Nhưng tên gọi này được dùng rất phổ biến và trở thành một thuật ngữ hành chánh và pháp lý. Nó đã được chấp nhận, nay không sửa được nữa. Giá như ban đầu người có trách nhiệm đặt cho nó tên gọi xe dung tích lớn, thì tiếng Việt trong sáng hơn. Đó cũng là một hiện tượng dùng sai từ ngữ theo quy luật. Quá trình định danh sự vật và hiện tượng trừu tượng cũng hoàn toàn tương tự. Đã bao giờ bạn phải dịch cụm từ âm mưu diễn biến hòa bình sang tiếng Pháp hay tiếng Anh chưa? Lúc đó hẳn bạn phải giải thích bằng một câu, đại để là âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa bằng con đường diễn biến hòa bình. Như vậy, tên gọi khó chấp nhận về phương diện logic này, âm mưu diễn biến hòa bình, được đặt ra cũng chỉ cốt để phân biệt với những âm mưu dùng vũ lực, dùng đảo chính quân sự để xóa bỏ một chế độ. Nguyên do là vậy. Cây cổ thụ, đặc điểm loại hình tiếng Việt. Trong tiếng Việt, có những từ dùng đặt trước danh từ để định loại danh từ đó. Chúng ta có cây tre, cây đa, cây thông, cây hồng, cây cải. Người ta gọi cây là một loại từ, từ định loại. Ngày nay, nhiều người không biết rằng trong từ Hán Việt, cổ thụ thì thụ nghĩa là cây. Cho nên người ta coi cổ thụ cũng giống như tre, đa, thông, hồng, nên nó cũng thuộc loại cây. Ấy vậy mà dẫn tới hiện tượng nói dư, cây cổ thụ. Hai yếu tố gốc Hán, sư, viên, dùng để tạo ra tên gọi rõ một người làm một nghề nghiệp gì đó. Kiến trúc sư, võ sư, kỹ sư, giáo sư, nhân viên, giáo viên, ủy viên, tiếp viên, học viên, đặc phái viên. Từ viên khi đứng đầu sẽ rõ một người giữ một chức vụ nào đó. Viên chức, viên sĩ quan, viên chánh án, viên thư ký. Với vị trí này, có những người cho nó là một loại từ. Cho đó cũng dễ đi tới những lối nói dư. Viên bác sĩ, viên kỹ sư. Chúng ta gặp hàng loạt lối nói dư liên quan tới loại từ và những yếu tố Hán Việt tạo ra tên gọi rõ người hoặc vật. Người công nhân, người giáo viên, người kỹ sư, đường cái quan. Người Việt không chú ý tới hiện tượng dư này lắm, cho nên có những bài thơ hay vẫn chứa đựng lối nói dư này. Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh, không thể nào quên. Hôm qua còn theo anh, đi ra đường quốc lộ. Viếng bạn, Hoàng Lộc. Có thể kể thêm ở đây Những đặc điểm về thanh điệu trong tiếng Việt cũng có khả năng tạo ra những cách nói sai được người Việt chấp nhận. Về mặt từ nguyên, nói gái mại dâm đúng. Nói gái mãi dâm không đúng. Vì mại là bán, còn mãi là mua. Nhưng hiện nay rất nhiều người nói gái mãi dâm. Lỗi này bắt nguồn từ khuynh hướng về sự hài hòa âm vực, cùng cao hoặc cùng thấp giữa hai thanh điệu trong một từ ghép tiếng Việt. Trong tiếng Việt, thanh điệu giữa hai tiếng trong một từ ghép thường hài hòa thuộc cùng một âm vực. Điều này hầu như đúng với các từ lái. Tiếng Việt có hai âm vực, cao và thấp. Âm vực cao là các thanh, ngang, ngã, sắc. Âm vực thấp là các thanh, huyền, hỏi, nặng. Trong từ mại dâm, hai thanh nặng và ngang không cùng thuộc một âm vực. Trong khi đó, mãi dâm có hai thanh ngã và ngang lại cùng thuộc một âm vực nên dễ nói hơn. Vì thế, những người không hiểu nghĩa, không phân biệt hai từ mại, mãi, thường nói mại dâm thành mãi dâm. Cũng lý do này mà bán nước cầu Vinh lẽ ra phải là mại quốc cầu Vinh. Nhưng trong hát tuồng, người ta lại mắng đồ mãi quốc cầu Vinh. Điều này cũng giải thích vì sao tư sản mại bản cùng âm vực thấp nặng hỏi thì không ai nói nhầm thành tư sản mãi bản. Còn các thầy thuốc đọc thành bệnh mãn tính cùng âm vực cao, ngã, sắc chứ không đọc bệnh mãn tính. Cũng vì vậy, chúng ta không nói trú sở mà nói trụ sở, lối nói hai thanh cùng thuộc âm vực thấp, nặng hỏi. Một điều cần lưu ý là nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trong quá trình phát triển, tiếng Việt có sự thay đổi về âm vực. Trước đây âm vực cao là ngang hỏi sắc, âm vực thấp là huyền ngã nặng. Ấy thế nên đồng dao mới có câu ông giẳng ông răng, ông rằng búi tóc, ông khóc ông cười. Mà không phải ông giẳng ông răng. Hoặc trong Phá Vây của Phù Thăng, anh Du Kích mở đầu lời gọi loa bằng a lỗ a lô. Còn hiện nay, khi mở đầu cuộc trả lời điện thoại chúng ta thường a lỗ, chứ không phải a lỗ nữa. Vậy là, trong thực tế tiếng Việt đã thành thói quen dùng từ mại dâm. Một thói quen ngôn ngữ đã bắt rễ trong xã hội thì rất khó thay đổi. Trên báo Nhân Dân cách đây 25 năm, năm 1977, Vương Thịnh đã viết bài qua thực tế 3 chấm cho thấy chỉ ra lỗi ngữ pháp trong loại câu này và lưu ý rằng kiểu đặt câu sai này gặp nhan nhản trên báo và đài. Rồi hàng loạt bài viết, bài nói và sách tiếng Việt phân tích về kiểu câu sai qua 3 chấm cho thấy 3 chấm. Nhưng nay lỗi này vẫn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bởi khi Vương Thịnh phê phán kiểu nói này thì nó đã ăn sâu vào xã hội. Trẻ em lớn lên được nghe người lớn nói vậy, chúng bắt chước theo, thành thói quen không sửa được nữa. Hiện tượng sai nào vừa mới ló ra có nguy cơ trở thành đại chúng hóa. Nếu được phân tích kịp thời và thích đáng thì có thể dẹp được. Chẳng hạn, 10 năm trước đây, một tờ báo trong một loạt bài bàn về văn hóa tốc độ có rất nhiều câu dùng từ tốc độ một cách vô nghĩa như nhịp sống tốc độ, thời đại tốc độ, chạy theo tốc độ, hãy tốc độ lên, tôi từng bị choáng vì tốc độ. Tôi có trực tiếp góp ý, tòa soạn tiếp nhận một cách thiện chí, không dùng nữa. Thế là một lối sai theo kiểu nói tắt. Nhà em hoàn cảnh lắm, đơn vị này có vấn đề, đã được loại đi. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2001. Có những từ pháp gốc Việt. Vay mượn tiếng nước khác để làm phong phú tiếng nói của dân tộc mình là một quá trình tất yếu trong sự phát triển của mọi ngôn ngữ. Tiếng Pháp không phải là một ngoại lệ. Có rất nhiều từ Pháp có nguồn gốc nước ngoài. Theo Henriette Walter, xem từ điển các từ có nguồn gốc nước ngoài, nhà xuất bản Larousse, 1991. Trong tiếng Pháp có 8.088 từ Pháp được vay mượn từ các thứ tiếng khác. Trong đó có 226 từ có nguồn gốc Á Châu. Chẳng hạn, từ sarong, quần xà lõn, là một từ có nguồn gốc Mã Lai. Đó là từ sarong. Nó vào tiếng Pháp từ năm 1894. Vay mượn từ ngữ thường để bổ khuyết vào những chỗ còn trống vắng trong kho từ vựng của một dân tộc. Nhưng cũng có khi vay mượn để diễn đạt những sắc thái riêng biệt mà những từ tương ứng trong ngôn ngữ của dân tộc mình không diễn đạt hết. Đó là trường hợp của từ Pháp gốc Việt. Tết, bô đôi, nghĩa là bộ đội. Dôi mơi, nghĩa là đổi mới. Năm 1993, trên báo Le Monde, một phóng viên Pháp khi viết về cảnh một chiều đông Hà Nội đổi mới đã để nguyên dạng từ mũ cối. Những thanh niên mang mũ cối. Năm 1953, trong tập Những phóng sự từ đồng lúa, dưới bức ảnh chụp cảnh mấy người đang ngồi họp quanh một cây đèn dầu, một phóng viên Ba Lan đã chú thích một câu tiếng Ba Lan nhưng giữ nguyên từ họp. Việt Nam, Greasy, Lubia, Hoppy. Người Việt Nam thích họp. Tiếng Ba Lan cũng có động từ và danh từ họp, nhưng để diễn đạt được sắc thái đặc thù của từ họp trong tiếng Việt, phóng viên nọ đã dùng nguyên từ họp. Có điều đã chuyển sang số nhiều theo quy tắc tiếng Ba Lan. Hop, suy ra, hoppy. Ở cuối trang, người ta lại chua nghĩa cho từ hop bằng tiếng Ba Lan. Hop, nghĩa là zebrani. Thế là, khi nhập một từ nước ngoài vào tiếng nước mình, thì từ ngữ đó đã được biến đổi cho phù hợp với loại hình của tiếng nước mình. Chẳng hạn, mọi từ Pháp nhập vào tiếng Việt đều phải thanh điệu hóa. Fromage, nghĩa là phó mát, phô mai. Au plat, nghĩa là trứng ốp la, trứng lập là. Red sock, nghĩa là lò xo. Clé, nghĩa là cờ lê, lắc lê. Chalan, nghĩa là xà lan. Cũng vậy, những từ Việt khi nhập vào tiếng Pháp, một mặt phải phi thanh điệu hóa, mặt khác phải số nhiều hóa, khi danh từ chuyển sang số nhiều, hoặc phải trường độ hóa, những biến đổi về ngôn điệu cho phù hợp với tiếng Pháp. Trong quyển Kho tàng các từ xa lạ, nhà xuất bản Berlin năm 1986, tác giả Jean-Paul Collin đã dẫn ra ít nhất là 4 từ tiếng Pháp gốc Việt mà chưa thấy ai nhắc tới. Con gái, nem, nhà quê, nước mắm. Ông dẫn ra một câu trong tác phẩm Làng quê in năm 1837 của Raymond Jean. Tôi còn đi dọc theo bến cảng trong mùi mặn nồng của nước mâm và cá khô. Như vậy, ít nhất từ nước mắm đã vào tiếng Pháp hơn 150 năm nay. Vì tiếng Pháp không có dấu Á rõ nguyên âm A ngắn, nên mắm viết thành mâm. Ông giải thích đó là thứ nước chấm cổ truyền của người Việt Nam, thường dùng để chấm các món ăn phương Đông như cá rán, nems. Trang 156. Vậy là từ nem, chả giò, khi vào tiếng Pháp đã được số nhiều hóa thành nems. Cũng trong quyển trên, Jean-Paul Collin viết con gai, hay còn viết là con gaie, là một từ gốc An Nam. Ông viết tiếp, trong tiếng Việt, con gai có nghĩa là la file, Rõ một phụ nữ còn trẻ. Trang 253. Trong quyển Hiểu biết về phương Đông viết cách đây hơn 100 năm, năm 1895, Paul Claudel đã viết Le couple de Nyaquest, một đôi nhà quê. Họ cung kính cúi chào trong khi cặp Nyaquest đeo giỏ đang tìm nhặt cá mú trong những vũng nước ruộng dưới trời mưa phùn và đường trơn như mỡ. Ở đây, từ qué, tiếng Pháp, đọc như quê, tiếng Việt, nên nhà quê được viết thành nha qué, rồi số nhiều hóa thành nha quest. Sơn Sim College, Busan, tháng 8 năm 97. Kiến thức ngày nay, số 259, năm 1997.